Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng thư gì của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 4, chúng ta tiếp tục đọc đoạn 4 câu 6, bắt đầu từ câu 6. Cũng một thể như David tuyên là có phúc con người được Thiên Chúa kể cho đức công chính mà không việc làm. Phúc cho ai tội quá được tha, lỗi lầm được khỏa lấp. Phúc cho người Chúa không kể tội. Vậy lời chúc phúc ấy nên tuyên trên giới cắt bì hay trên giới không cắt bì? Quả như chúng tôi vừa nói, tin đã được kể cho Abraham như sự công chính. Vậy đã được kể thế nào? Đã cắt bì hay không cắt bì? Không phải là đã cắt bì, nhưng là không cắt bì. Và ông đã lĩnh lấy dấu cắt bì niêm ấn cho sự công chính của lòng tin. Ông đã có trong trạng thái không cắt bì. Câu 6 đến câu 11. Chúng ta đọc đến câu 6 đến câu 11 này đó, thì đến đây có lẽ là đúng lý ra giờ học thánh kinh này dành cho các ông nhiều hơn là cho các bà. Anh chưa có hiểu tại sao không? Các bà có hiểu tại sao không? Tại vì các bà tuổi ít hơn các ông hả? Đúng lý ra đó, cái giờ học kinh thánh này là cho các ông nhiều. Sao vậy? Có hiểu ông thánh ông Phaolô nói gì không? Toàn là các bà không à? Các ông đúng lý ra hiểu đoạn này nhiều hơn các bà đó. Bởi vì đúng theo luật đạo và văn hóa Do Thái, đàn bà không được vào ngồi trong hội đường, đứng ngoài cửa. Đàn ông á thì đứng dựa tường chung quanh này nè, trẻ đó đứng dựa tường, rồi đến các cụ các lão, rồi đến ở giữa là phải là tư tế như thế nào đó. Chúa Giêsu ngồi giữa, ngài đứng lên ngài giảng. Ông Thánh Phaolô là thầy mà, các bà không được đứng ở ngoài đó. Nghe không rõ về nhà hỏi chồng, chồng dạy lại. Còn bây giờ chúng ta đảo lộn tình thế hết ha, các bà nghe về dạy lại cho chồng. Tại sao ông Thánh Phaolô viết cái này làm sao mà các bà khó hiểu hơn các ông? Đúng đấy, các ông thì dễ hiểu hơn các bà. Anh chị em có hiểu chúng tôi vừa đọc cái gì, đoạn 6 đến câu đoạn 4 câu 6 đến câu 11 á, có hiểu gì không? Tội quá là sao? Bây giờ tôi hỏi một câu, tội quá không? Cha già Nguyễn Thế Thuấn này nói tội quá là sao? Tội phạm tội nhiều quá không? Tội quá là tội nhiều quá, là tội quá là tội nghiệp quá. Nè, đọc lại. Phúc cho ai tội quá được tha. Tội quá là sao? Quá là đi qua rồi, quá khứ. Qua rồi không trở lại, khứ đi lai lại, quá qua, quá là qua, khứ là đi, lai là lại. À, tương lai nó trở lại với mình, tương lai. Quá là nó qua rồi, tội trong quá khứ nó đi qua rồi. Tội trong quá khứ được tha, còn tội của ta hay là tội của người trong quá khứ chúng ta moi lại. Còn đây lời Chúa nói, cũng như David tuyên là có phúc, con người được Thiên Chúa kể cho đức công chính mà không việc làm. Phúc cho ai tội quá được tha. À, tội trong quá khứ đó đã qua đi rồi đấy, được tha, lỗi lầm được khỏa lấp. Ông Thánh Phaolô nói về ông Abraham, nói về tiên tri Thánh Vương David. Ông Thánh Phaolô có nói gì về một người đàn bà nào không? Đây là chuyện người đàn ông mà, đàn ông mới hiểu được. Đây ông nói thêm nữa, vậy lời chúc phúc truyền trên giới cắt bì hay trên giới không cắt bì? Giới nào được cắt bì, giới nào không được cắt bì? Do đó tôi mới nói đây nè, thấy không? Đây, đây. Ông trả lời nè, cái này là đàn bà là được cứu hết rồi, còn đàn ông là tiêu hết rồi. À, đã cắt bì hay không cắt bì? Không phải là đã cắt bì, nhưng là không cắt bì. Chỉ có đàn ông cắt bì thôi, đàn bà đâu được đó. Không có chuyện cắt bì đàn bà. Đi rất là gần gũi, lời của ông Thánh Phaolô gần gũi với con người chúng ta. Tại sao lại cắt bì vậy? Đây là nói theo kiểu khoa học y tá, mà y tá nói theo kiểu khoa học ngày nay. Hiển nhiên rồi, tại sao cắt bì là khỏi nhiễm trùng? Chỉ có đàn ông thôi, cái thế giới này là thế giới của đàn ông, không phải cả đàn bà. Do đó các bà đi nghe giảng thì hơi kẹt. Nhưng mà ông Thánh Phaolô lại nói giới không cắt bì mà. Có nghĩa là sao đây? Bây giờ cái điểm cắt bì là sao? Cái điểm cắt bì đó, chúng ta cần phải hiểu một cái nhìn. Cái nhìn này gọi là một cái quan điểm hay là một cái quan niệm. Quan là sao? Quan là nhìn, quan tâm, cái tâm mình nhìn thấy, cái tâm mình thấy. Một cái quan niệm, một cái quan điểm. Điểm là từ cái điểm mình đó, cái chỗ mình đó, mình nhìn thấy. Quan điểm là một cái lối nhìn mình cứ lặp đi lặp lại, mình niệm đi niệm lại. Quan niệm của người Do Thái về sự ô uế. Đối với người Do Thái chúng ta đã học đoạn này rồi. Không biết đi tháng mấy, tháng mười mấy rồi học Thánh Kinh, Thánh Thư Tin Mừng. Quan niệm người Do Thái, người không cắt bì là người ô uế, người dơ bẩn là dân ngoại, là kẻ tội lỗi, kẻ vô đạo. Và vì vậy ơn cứu độ đến nó không cho đàn bà được. Đối với người Do Thái, bởi vì người đàn bà không có cắt bì. Mà các bà mà muốn được cứu thì phải thấp nhập vào một cái gia đình đó có cha hoặc là có chồng. Chỉ có những người cắt bì mới được gọi là dân Chúa. Còn người đàn bà, đây là theo quan niệm Do Thái nha, chứ không phải là nói chúng ta ngày hôm nay đâu. Người đàn bà là gì? Là sở hữu, là của cải, thuộc về người đàn ông. Anh chị em nhớ hai tuần trước tôi có nói rồi, con cái đàn bà, con nít á, người đàn ông, người cha, người chồng đó, đối với con cái như đối với người vợ đó, có toàn quyền có thể bắt cái người đàn bà hay là người con nít đó làm gì? Làm nô lệ được. Bắt làm nô lệ. Và có cái luật của người Do Thái khi xưa nhé. Bây giờ cưới một người vợ về, có nghĩa là họ phải trả tiền bên cái đàn trai đó, trả tiền. Giống như người Việt Nam mình nói là môn đăng hội đối, nhưng mà thực sự còn hơn đó nữa. Họ trả tiền để họ mua người con gái về nhà, để làm tôi tớ đó, mua về nhà. Và bây giờ về đến nhà thì cái người đàn ông, trong luật Do Thái, trong đệ nhị luật, thứ nhiều thứ luật nói rằng nếu mà người đàn ông thấy người đàn bà này có một điều gì đó thô bỉ thì người đàn ông có thể đem cái người đàn bà, cái người vợ mà vừa mới được mua đó, đem trả lại cho nhà, cho người cha bên kia. Những cái điều thô bỉ là sao? Ví dụ như hôi quá, hoặc là nấu cơm dở quá, hay là xấu xí quá, đó là thô bỉ đó, họ đem mà trả lại. mua mà kính thưa anh chị em, cho nên anh chị em phải đổi lại cái quan niệm của mình khi chúng ta đọc Thánh Kinh. Phải hiểu cái thời đó còn nô lệ mà. Thời đó đàn ông đàn bà không bình đẳng đâu. Và đàn bà phải lệ thuộc vào những người đàn ông để sống. Nên như Việt Nam chúng ta thì nói là tam tòng tứ đức đó. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Xuất giá tòng phu ở nhà chồng thì phụ về chồng, tùng phục chồng. Phu tử tòng tử, phu tử tòng tử là khi mà chồng chết đó, thì phải tùng phục cái người con. À, như vậy thì do đó anh chị em hiểu đây á, là ông Thánh Phaolô nói là những cái này là cho những người đàn ông hiểu được. Ngài muốn nói cái gì? Ngài nói rằng tất cả những cái kẻ nào mà không cắt bì á, có nghĩa là hiển nhiên đối với người Do Thái là ô uế, là vô đạo, người ngoại giáo đó, ngoại đạo đó. Đối với người Do Thái mà chúng ta đã học rồi, chúng ta đã nói về việc này rồi, trên trong cái thế giới thời xưa và cũng có thể là ngày nay, trong thế giới ngày xưa đó, và các sử gia của Roma viết rất là rõ, chỉ có một dân tộc duy nhất trong mọi dân tộc mà đều cái dân tộc này đều ghét tất cả các dân tộc khác, và tất cả các dân tộc khác đều ghét cái dân tộc này. Dân tộc đó là Do Thái, bởi vì Do Thái kiêu ngạo, nói rằng chỉ có mình họ là dân riêng của Đức Chúa Trời chọn thôi, họ không cần vua, họ có trời là vua. Do đó đó, đối với người Do Thái, những người không phải Do Thái đó, có những người ngày hôm nay như vậy đó, là họ là ngoại đạo hay là gì đó, không được Chúa thương, không được Chúa chọn. Thì đây ông Thánh Phaolô nói về cái dấu chỉ người Do Thái là những người thuộc về Chúa, những người được Chúa chọn đó, dân riêng của Chúa, là cắt bì. Cắt bì. Ông Thánh Phaolô có người đệ tử sau này là giám mục, là ông Timotheo, Thánh Timotheo tông đồ, là tông phụ đó. Mặc dầu mẹ của Timotheo là người Do Thái, bố Timotheo là người Hy Lạp, mà bây giờ ông Thánh Phaolô muốn cho người Do Thái khỏi kỳ thị Timotheo, thì ông Thánh Phaolô coi như là cha linh hồn của Timotheo mới đem Timothy đi cắt bì, để mà đi đến gặp người Do Thái thì không có bị kỳ thị. Đó là như vậy, đó là dân riêng của Chúa đó. Chúng ta biết cái điều đó, đó là chúng tôi nói về cái luật nha, về quan điểm đó, quan điểm người Do Thái, người không cắt bì là ô uế. Nhưng mà ông Thánh Phaolô đây, ở đây ông Thánh Phaolô làm một chuyện khác, thiết lập luật mới, luật tân ước, luật tin mừng, luật của thần khí thánh. Ngài thiết lập như thế nào? Cắt bì có liên can đến tội, cắt bì có liên can đến tội. Đây, phúc cho ai tội quá được tha, lỗi lầm được khỏa lấp. Phúc cho Chúa, cho người Chúa không kể tội. Chúng ta trở lại với con người của ông Thánh Phaolô là một luật sư, là bậc thầy dạy luật. Bởi vì ông biết luật rõ lắm. Và đây là cái nhìn của ông Thánh Phaolô để anh chị em thấy một cái ông luật sư, ông nói về luật như thế nào. Đối với ông Thánh Phaolô đó, luật có hai tác dụng. Thứ nhất á, luật làm nên tội. Đó là cái nhìn của ông Thánh Phaolô. Luật làm ra tội. Tôi sẽ giải thích cho anh chị em nghe tại sao mà luật làm ra tội. Thứ hai á, luật là một cái yếu tố khích lệ con người phạm tội. Luật là cái điều khiến cho con người phạm tội. Luật làm ra tội và luật khiến cho con người muốn làm tội hay là phạm tội. Hai điểm đó nha. Đây là ông luật sư ông nói. Anh chị em ở Việt Nam á, khi mà chúng tôi về 25 năm chúng tôi về Việt Nam thì thấy trước sau cũng như một, mà mình ở Việt Nam thì nói rằng là có cái họ Vũ là Vũ Như Cẩn vẫn như cũ, Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên đó, Lê Như Thuấn là luôn như thế đó. Việt Nam mà đi ra ngoài đường đó, giao thông đó, anh chị em có thấy không? Tôi thấy là tận dụng cái kèn tối đa, cái còi cái kèn lúc nào cũng inh ỏi hết. Bên đây hiếm nghe người ta bóp kèn hơn, mà xe chạy đó, cái chỗ nào mà lách được thì cứ lách. Xe đạp cũng vậy, xe gắn máy cũng vậy, xe gì và là xe hơi cũng vậy, lách được chỗ nào lách. Luật lạ lắm. Và thậm chí nhiều khi bên đây đường, bên cái đường mình bên phía bên vế này mình không chạy, mình chạy quanh kia, chạy cho nó thoải mái. Và tôi chưa thấy bắt cái thứ, mà nghe nói là người ta bắt, người ta bấm cái lỗ gì đó, hai ba lỗ gì đó là cướp luôn, tước luôn cái bằng lái. Hay là anh chị em mới về thôn quê, chúng ta đi đường, chúng ta đi đường nào cũng được hả? Đi ngõ nào cũng được, đi lối nào cũng được, phía phải, phía trái, không có, chưa có luật mà. Khi xưa bên Hoa Kỳ này cũng vậy. Có một cái đứa nào nó ngồi, có anh nào ra ngoài kia, có nó trèo lên kia, nó té một cái là kẹt. Ở đây á, khi xưa đó, chưa có xe cộ, chưa có xe hơi, thì người ta đi ngựa, hay là người ta đi bộ, người ta đi xe đạp. Thì chưa có cái luật. Và vì vậy đi ngõ nào cũng được, thì lộn xộn đó, nhưng mà chưa phải là phạm tội hay là phạm pháp, phạm luật. Cho đến khi người ta vẽ ra cái luật giao thông, ra đường bên Mỹ này phải đi bên tay phải, lái xe đó thì cái xe ở bên phía tay trái, nhưng mà luật giao thông là phải đi tay phải à. Xưa thì không có, cho nên không có tội. Nay có luật mà bây giờ ai đi qua bên tay trái đó thì nó cũng bị phạt. Do đó đối với ông thánh Phaolô đó, cái đó là cái vấn đề tội có là do luật làm ra. Một cái người ở miền thượng khi xưa, người ta đi đâu cũng được, vào trong rừng leo lên núi, hay là xuống suối, họ bắt cá, họ làm tất cả mọi sự không có thành vấn đề. Sau này thì người ta khai thác như thế nào, rồi xây câu lạc bộ. Chỗ đất của người thượng ở khi xưa thì thoải mái, trời đất mây nước gì đó, lửa đó của họ. Bây giờ họ trở lại nhà của họ, họ muốn vào trong cái đất đó thì họ phải qua cái hàng rào và phải trả tiền, phải còn phải xin phép nữa, mà không có phép thì không được vào. Khi có luật á, thì kính thưa anh chị em, mình đi phạm đó thì mình phạm luật đó, mình phạm lỗi, có tội. Đó là cái nhìn của ông thánh Phaolô nhé, người Do Thái. Tội là do luật làm ra. Khi mà Chúa nói một điều, đây luật đây, tất cả mọi sự đều được ăn, mọi cây có quả đều ăn được, nhưng mà một cây này không được ăn, thì bắt đầu á thấy rằng khi mà phạm lấy cái luật đó, cãi lại lời của Chúa, bất phục tùng, thì là có tội rồi, trong lòng mà có tội rồi. Và khi mà biết một cái gì mà mình cấm, mình không được làm đó, cái thứ anh chị em, mình lại muốn làm nhiều hơn nữa. Luật khích lệ cho con người phạm tội. Có bao giờ anh chị em đi đến ngã tư đèn đỏ, khi thấy đèn vàng mình dừng lại liền hay không, hay là rồ ga chạy cho thật là nhanh? Mình biết đèn vàng có nghĩa là sao? Chuẩn bị ngừng, phải không? Đèn vàng chuẩn bị ngừng, có đúng không? Luật nó là như vậy. Nhưng mà có ai đến ngã tư thấy đèn vàng thì ngừng lại không? Thắng lại không? Có chứ ha. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm người làm như vậy? Chúng ta đảo lộn lại, tạp ga cho thật là nhanh, chạy thật là nhanh. Biết rồi, sắp sửa bị cấm rồi, sắp sửa bị cấm rồi, sắp sửa đỏ rồi, phải vượt qua. Luật khích lệ con người ta phạm pháp hay là phạm tội. Và vì vậy đó, tội mới đến trong thế gian. Đó là cái nhìn của ông Thánh Phaolô. Cái chữ tội nghĩa là sao? Đây là theo nghĩa đen, chúng tôi không theo nghĩa đạo đức mà anh chị em hiểu. Nghĩa đen tội là như thế này. Tội chữ tiếng Do Thái là Hamatia. Hamatia, Hamatia là sao? Hamatia đó có nghĩa là bắn không trúng tâm. Người ta có một khi mà các những cái người mà đi thi bắn cung hay bắn nỏ đó, thì người ta để cái tâm, cái mục đích, cái mục tiêu đó, và khi mà bắn đó, bắn lệch qua một bên không trúng đó, thì người ta gọi là hamatia. Cái chữ đó dịch sang tiếng Việt Nam là tội. Không trúng, không trúng đích, không đúng cái mục tiêu đó. Chúa muốn như thế này, Chúa nói đừng làm, Chúa bảo phải làm. Chuyện đừng làm thì mình lại làm, chuyện Chúa cho làm thì không làm. Nó không đúng cái mục tiêu đó. Tội là chỗ đó. Tội là mình biết mình, mình phải làm cái nghĩa vụ, cái phận sự của mình phải làm, mà mình không chu toàn, đó là tội đó. Hay là gọi là chu toàn nha, chúng tôi nói là chu toàn, chứ không phải là làm phân nửa, nửa vời đâu. Ví dụ là người cha mà không chu toàn bổn phận làm người cha, làm mẹ mà không chu toàn bổn phận làm mẹ, hay làm ông, làm bà, làm anh chị em không chu toàn. Đối với người Do Thái nó rõ lắm, cái thưa anh chị em, cái quan niệm đó rất là rõ. Một là có tất cả, hai là không. Cho dẫu anh chị em gần là 99% đi nữa cũng là zero. Và vì vậy chúng ta đã học Thánh Kinh rồi, Chúa, Đức Chúa Trời, số của Ngài là 7, còn Satan không phải là zero, số Satan là 666. Nó gần như vậy. Mà gần đúng hay gần hoàn hảo thì là không hoàn hảo. Không thể nào mà có thể gọi là gần hoàn hảo được, là không hoàn hảo. Chúa là đấng toàn hảo mà. Và Satan nó giống như vậy đó, nhưng mà không phải thật. Bởi vì vậy ông Thánh Phaolô muốn cải đổi lại cái quan điểm của chính ông và những người Do Thái theo cái luật Do Thái. Cái luật đó là cái luật của bên ngoài áp đặt trên con người, áp đặt vào trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Thì ông Thánh Phaolô đây nói rằng thiết luật, luật mới, luật đức tin đó là luật từ bên trong ra. Như thế nào? Luật thần khí của Thiên Chúa là như thế này. Anh cho em mường tượng để dễ hiểu, ví lấy những cái vật hữu hình để hiểu nhân vật vô hình, hay là những cái thế giới siêu hình. Anh cho em có bao giờ thấy cái mọi chưa? Có biết cái mọi là cái gì không? Biết cái mọi không? Biết con sông nó từ đâu ra không? Sông từ đâu ra? Truyền sông, sông từ đâu ra? Trên núi ra hả? Biết suối không? Từ suối, từ suối từ đâu ra? Trên núi nữa hả? Tại vì ở Việt Nam khi xưa nhà chúng tôi có mấy cái rẫy, trước khi tất cả mọi sự trong một ngày không còn cái gì là cái gì nữa, thì trước 75 có đất rộng, trồng mía, trồng đủ thứ. Cái trên cái mảnh đất đó đó thì tự nhiên á, trong lòng đất cứ trào lên cái mạch nước, và nhiều lắm, cứ trào lên tự trong lòng đất trào ra nước, người ta gọi là cái mỏi đó. Cái mỏi chứ cái mỏ. Cái mỏi, cái mỏ này, cái mỏi, người ta gọi là cái mỏi. Người Nùng, người gì người ta gọi là cái mỏi, người ta gọi là cái mỏi. Nó nhiều lắm, cái mọi nó mọc, nó cứ vọt ra. Rồi từ đó nó đổ xuống từ trên núi, trên đồi đổ xuống, thì xuống cái con suối đó, mà suối càng chảy xuống thì càng xiết, mà nó không bao giờ có nước nó không bao giờ có nước ròng, nó nước chảy xiết, nó không chảy nước ròng hay nước xuống, nước lớn hay nước ròng. Nó chảy một chiều thôi à. Chảy ra từ cái nơi đó đó mới ra con sông Đồng Nai đấy, cái nơi anh chị em. Chảy xiết lắm, xuống đó sông rất là nhỏ mà lội qua đó nhiều người chết. Từ những cái mọi đó nó chảy xuống à. Thì khi mà nó chảy xuống từ trên núi đó, không phải như những con sông ở bên Los Angeles, bên Cali, miền Nam Cali này đâu. Bởi vì ở California này khi xưa là sa mạc, không có sông, không có nước. Họ phải dẫn thủy nhập điền, tức là họ dẫn con sông Colorado đó. Ông Tổng thống Roosevelt, anh chị em nhớ, thời đó ông lập nên cái Hoover Dam. Ông cái đó là ông Hoover chứ không? Thì ông làm cái đập đó, một mặt là để nước để chảy xuống các tiểu bang không có nước, sa mạc, và một mặt khác á, ông làm cái Hoover Dam để làm gì? Để mà làm ra thủy điện. Thì California không có nước, và vì vậy họ dẫn thủy nhập điền, rồi họ làm thành những cái bờ sông bằng bê tông, lấy nước từ ở Canada chảy xuống ở đây, hoặc là trong con sông Colorado, dài một trong những con sông dài nhất thế giới đó, chảy xuống đây. Còn mình thấy một con sông tự nhiên á, như là con sông sông Cửu Long của mình á, thì nó chảy xuống, và nó chảy đến đâu á thì nó làm bờ đến đó, nó chảy đến đâu thì nó làm luật đến đó à, cái bờ đó là cái giới hạn của nó đó. Thì khi mà chúng ta sống trong thần khí cũng vậy, khi chúng ta sống trong cái luật của con người áp đặt luật vào phải như thế này thế kia nọ, còn sống trong thần khí thì thần khí chảy đến đâu á, như nước chảy đến đâu á, thì nó làm thành cái bờ đến đó. người ta phải tránh đó. Ông Thánh Phaolô muốn nói điều đó. Tôi lấy một cái ví dụ thôi để cho anh chị em hiểu. Anh chị em hiểu là có những người đến đây chỉ chờ đợi để được cầu nguyện chữa lành hay cầu cho được bình an. Nhưng mà anh chị em muốn được bình an, muốn được chữa lành thì phải trở về cái nguồn đó. Nguồn đó là thần khí của Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô muốn thiết lập cái luật, và luật đó không phải là luật bên ngoài áp đặt vào chúng ta, mà luật đó từ bên trong, Thiên Chúa ở trong tuôn chảy ra bên ngoài. Giống như cái cây nó mọc, anh chị em có đâu có thể nào mà bắt buộc nó mọc theo ý của mình được. Mình có thể mình uống nắng này nọ, nhưng mà nó cũng mọc theo lá chỗ nào tùy ý nó, cành như thế nào tùy ý nó chứ. Chúng ta uống nắng nhưng mà nó cũng theo ý của nó thôi. Thì thần khí thánh của Chúa cũng vậy đó, luật cũng vậy, như luật của đức tin cũng như thế. Chúng ta hiểu để đưa đến điểm gì, đưa đến cái điểm này. Mỗi một con người anh chị em nha, tôi nói đây là cách thiết thực. Mỗi một người anh chị em là giống như là một cái nguồn mạch. Chúng ta nói là cái mạch, người ở trên cái miền chúng tôi ở Việt Nam gọi là cái mọi. Mỗi người đó có cái một nguồn mạch tuôn ra, chảy ra sức sống, sinh khí của mình. Mỗi người anh chị em có thể nhìn một người, anh chị em thấy nhìn cái khuôn mặt đó tự nhiên mình thấy có cảm tình. Chúng ta nhìn khuôn mặt người này thì chúng ta thấy không phải là có cảm tình, mà dường như là thấy thất tình hay là thấy khó chịu. Có bao giờ thấy không? Tự nhiên nhìn đó thấy có cảm tình, nhìn cái người kia thấy không có cảm tình. Hả? Thấy dễ ghét hả? Tại sao vậy? Tôi đã nói điều này rồi, tại sao vậy? Người Việt Nam mình có cái chữ, mỗi người có cái hồn, chúng ta đã nói cái hồn rồi ha? Có cái hồn. Nhưng mà anh chị em có nghe nói cái vía không? Có nghe nói cái vía chưa? Vía là gì? Khi mà mình chết, hồn mình đi đâu và vía mình đi đâu? Hướng nào? Theo lối của người Việt Nam á, người xưa nói rằng hồn thì bay lên trời, vía thì đi xuống đất. Biết cái phách không? Biết phách không? Đây là ngôn ngữ Việt Nam, đây là văn hóa Việt Nam mà bà con Việt Nam chúng ta chắc là bị Tây hóa tư tưởng rồi. Bị Tây hóa hay là Mỹ hóa tư tưởng. Có cái phách. Các anh chị em biết người nào hay phách lối không? Nhìn biết người đó phách lối không? Có không? Đây cái tướng đó, cái tướng này phách không? Kiêu ngạo không? Là hống hách, là hách dịch đó. Thấy cái phách. Phách là sao? Để tôi, đây là chúng ta học về thần khí học. Thì cái hồn, mừng tưởng một lần nữa hình dung, cái hồn giống như cái thân cây vậy đó. Cái vía nó giống như cái gốc rễ, và cái phách á là như là cái lá. Thường thường tôi nhìn anh chị em á, tôi nhìn anh chị em thì thấy cái phách chứ không phải là cái vía. Có thể là một người bên ngoài á, người ta trang điểm, trang diện như thế nào, trang sức làm sao đó, người ta thấy nổi, bật lên cái phách. Nhưng mà người ta có thể giả mạo được, người ta sơn phết gì đó. Nhưng mà nhìn sâu vào á, thì cái người đó đó mà nghe nói đến chuyện ma quái thì nghe tự nhiên khiếp vía, người ta là khiếp vía. Thì cái rễ không có, cái gốc không có. Cây á, thì nó có rễ, nó bám sâu vào lòng đất. Con người cái gốc, cái rễ mình bám sâu vào cái gì để mình sống? Bám vào đất hả chị? Con người bám vào đất. Có lẽ anh chị em, những người lần đầu tiên đến đây không biết chúng tôi đang nói cái gì, nhưng mà đây là nói về chúng ta, nói về con người chính mình đó, cái bản chất, bản tánh, bản thể của con người đó. Mình có hồn, mình có vía, mình có cái phách. Phách là những gì mình tỏa ra ngoài ha. Tỏa ra ngoài. Cái phách thì chúng ta thấy, chúng tôi đã lấy cái ví dụ khi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị ngài qua đời, thì anh chị em thấy một cái luồng thần khí bình an á, tên là Jamu Elohim, thần khí bình an, tổng lãnh thiên thần bình an đó, đó là cái phách đó tỏa ra. 4 triệu người tuôn về thành Roma, thành phố đã có 3 triệu người rồi mà bình an, tất cả mọi người bình an, cái phách. Nhưng mà bình an bởi vì cái hồn đó có cái rễ là cái vía bám sâu vào trong thần khí thánh của Thiên Chúa, trong cái nguồn mạch đó. Anh chị em có bao giờ khiếp vía, tức là trong lúc đang giữa đêm hay là nhà mình đang ngủ, tôi cứ nghe người ta gọi đến, nhà tôi đang ngủ, đưa mời cha này cha kia cha nọ đến làm phép rồi, mà ngủ cứ nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, Rồi con nít nó đang ngủ ngon là nó khóc, rồi cứ nghe cái rỡn tóc gáy lên, sởn da gà, nổi da gà lên. Có bao giờ vậy không? Hay là đi vào nghĩa trang đó, có bao giờ bị rùng mình không? Sợ ban đêm á, coi chừng cái vía của mình, vía chưa có bám sâu vào trong mạch thần khí thánh của Thiên Chúa. Cái gốc của mình, cái đất của mình là thần khí Chúa. Mình không phải là người đời, mà Chúa nói các con là người trời. Các con sống trong thế gian nhưng mà con không thuộc về thế gian. Các con là người trời, thuộc về trời. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên ta như thế nào, lấy đất nắng ra tạc ra cái hình của Ngài. Và Ngài hà hơi và hơi đó, thần khí từ trời đổ xuống mà thổi hơi vào con người. Và cái gốc của mình nó không phải là đất, không phải là cây. Gốc của cây nó là đất, còn gốc của người là trời. Và khi anh chị em để ý, khi mà chúng ta ngủ á, chúng ta chia ra theo khoa học thì 2 tiếng làm việc thì 1 tiếng đồng hồ ngủ, thường thường là như vậy, để mà đủ sống đủ sức. Thì người lớn tuổi thì có 3 tiếng, 4 tiếng là nhiều, 5 tiếng là nhiều rồi. Mà theo khoa học tâm lý người ta dạy là 2 tiếng làm việc thì 1 tiếng ngủ. Và trong cái đêm mà chúng ta ngủ, cái hồn mình đi đâu, cái tâm mình đi đâu, cái trí mình đi đâu, ý thức mình đi đâu? Mình trở về với khí, kính thưa anh chị em, trở về với khí. Cái lúc mà chúng ta nghỉ, chúng ta ngủ đó, khí làm chủ. Còn khi chúng ta tỉnh đó, trí làm chủ. Anh chị em đang tỉnh nè, anh chị em đang nghe, anh chị em ý thức được chúng tôi nói gì, anh chị em hiểu được phần nào đó. Nhưng mà về ngủ tối nay, nếu mà ngủ được đó, thì anh chị em biết không biết trời trăng gì nữa, thì cái thân thể, cái nhịp tim, hơi thở của mình do khí làm chủ. Trở về đó, thả ra, buông thả ra, buông bỏ đi ý thức của mình. Có khó hiểu không? Tôi nói đây là thần khí học, một cái phần nào đó thôi, để anh chị em đi sâu vào trong đời sống siêu nhiên của Thiên Chúa. Bởi vì những gì mà ông Thánh Phaolô nói là lời của Chúa, dùng những hình ảnh cụ thể để chúng ta ý thức rằng sự sống của mình, niềm vui của mình, hạnh phúc của mình phát xuất từ lời của Chúa, là chân lý và là thần khí. Coi lại coi tại sao mà chúng tôi nhìn anh chị em có thể là bên ngoài như thế này thế nọ, nhưng mà nhìn đó, nhìn kỹ, ngay cả hôm qua chúng tôi nói là ngay cả cái tóc á cũng có thể phản ánh được cái con người đó trong cái nội tâm như thế nào, trong cơ thể làm sao, khỏe hay là yếu, bệnh hay là mạnh, hay là lành, có thể thấy được. Bởi vì chúng ta tháp nhập vào trong thần khí thánh của Thiên Chúa. Đây là điều mà ông Thánh Phaolô muốn thiết lập, cái luật gọi là luật đức tin, luật thần khí. thư tin mừng, đoạn 4 câu 9. Vậy lời chúc phúc ấy tuyên trên giới cắt bì hay là trên giới không cắt bì? Quả như chúng tôi vừa nói, tin là được kể cho Abraham như sự công chính. Vậy đã được kể thế nào, đã cắt bì hay không cắt bì? Không phải là cắt bì nhưng là không cắt bì. Và ông đã lĩnh lấy dấu cắt bì niêm ấn cho sự công chính của lòng tin ông đã có trong trạng thái không cắt bì, để ông ninh tra mọi kẻ tin và không có cắt bì. Ngõ hầu lòng tin ấy được kể như sự công chính cho họ. Abraham tổ phụ là cha mọi kẻ có lòng tin và những người không có cắt bì. Có lẽ đến đây anh chị em sẽ thấy lẫn quẩn lòng vòng, ông Thánh Phaolô làm cái việc mà tại sao cứ nói đi nói lại hoài cắt bì không cắt bì. Đây là cái cách thức của một người luật sư khi mà muốn chứng minh một điều gì đó đó, thì thường thường phải đưa ra bằng chứng và nhân chứng. Khi mà chúng ta trình bày trước một cái quan tòa hay bồi thẩm đoàn hay là trước một quan án thì phải trình bày cho rõ rệt, rõ ràng, có bằng chứng, có nhân chứng. Ông Thánh Phaolô làm việc này. Ông Thánh Phaolô theo cách thức của người Do Thái làm cái công việc là chứng minh bằng lời của Thiên Chúa. Thì thường thường người ta chứng minh như thế nào? Chứng minh thứ nhất á, là phải lấy những gì trong luật, tức là Torah, cái cuốn sách ngũ kinh mà chúng ta đã nói rồi, tức là sách sáng thế, sách khởi nguyên là sáng thế, xuất hành, dân số, Lê Vi và Đệ Nhị Luật là ngũ kinh. Phải lấy những cái gì trong đó ra để chứng minh. Thứ hai là lấy các tiên tri, sách các tiên tri mà anh chị em biết, Isaiah, Ezekiel, Daniel, tất cả những tiên tri lớn đó, rồi tiên tri nhỏ, và cộng thêm các thánh vương cũng kể như là tiên tri, như là David hay là sách Samuel cũng kể như là tiên tri. Và thứ ba là các sách khôn ngoan. Các sách khôn ngoan thì trong đó có thánh vịnh, chúng ta đọc hàng ngày ở đây đó, thánh vịnh, thánh thi, ví dụ như những cái bài thánh vịnh chúng ta đọc buổi chiều hoặc là kinh tối đó. Thì ông Thánh Phaolô là một người luật sư, do đó ông trình bày, ông trích ra từ trong thánh kinh là luật của Thiên Chúa, là ông lấy cái câu chuyện của ông Abraham trong sách sáng thế, mà còn gọi đúng hơn là khởi nguyên. Đã ông chứng minh, ông lập đi lập lại để cho những người Roma, những người Do Thái tại Roma hay những người Công giáo tại Roma biết rằng cái người này nói có sách, mắt có chứng, xác tín được, xác quyết được, và người này nói không lơ tơ mơ hay là vô căn cứ. Và thứ hai thì ông Thánh Phaolô rất là khôn ngoan trong việc này, ngài trích thánh vịnh. Mà trích thánh vịnh thì thánh vịnh là cái gì thưa? Là gồm tóm vừa khôn ngoan mà vừa các tiên tri, bởi vì người ta gọi ông vua David là thánh vương, là tiên tri David. Và do đó ông Thánh Phaolô là một luật sư, ngài rất là hay, ngài lấy thánh vịnh ra, ngài trích. Ngài làm gì? Ngài muốn chứng minh rằng đó là tất cả những người nào muốn được giải án tuyên công, giải đi cái án chết và tuyên bố là công chính, thì phải có lòng tin. Đây là cách thức ông Thánh Phaolô thiết lập luật đức tin, luật để tháp nhập vào trong thần khí thánh của Thiên Chúa. Thật là đơn sơ. Bây giờ chúng ta tháp nhập vào trong thần khí của Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô nói về việc cắt bì là dấu chỉ, chỉ là dấu chỉ chứng minh mình có lòng tin. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô muốn đưa đến cái gì, tiếng thưa anh chị em? Ông Thánh Phaolô muốn đưa đến cái điểm là bây giờ đó, những người không phải Do Thái thì có bắt buộc phải cắt bì hay không? Thưa không. Nhưng mà cái cắt bì, cái dấu chỉ cắt bì của những người không phải là Do Thái là gì? Thưa là sự hoán cải. Người Do Thái phải cắt bì thì mới được là dân riêng của Thiên Chúa, là người có lòng tin, được công chính hóa vì cả đã có lòng tin rồi. Bây giờ làm chứng rằng là mình có lòng tin thì cắt bì. Mà đây chỉ cho giới đàn ông thôi, đàn bà không có chuyện đó. Do đó đàn bà muốn được cứu, như hôm thứ hai chúng tôi nói, đàn bà muốn được cứu độ thì phải có người đàn ông, có người cha hoặc là người chồng, không thì không được ơn cứu độ. Đó là theo lối người Do Thái, quan điểm người Do Thái như vậy. Thế thì bây giờ giới đàn bà, con nít và dân ngoại thì như thế nào? Ông Thánh Phaolô muốn đưa đến cái điểm này. Đây, ông Abraham là tổ phụ, là cha mọi kẻ tin mà không có cắt bì. Ngõ hầu lòng tin ấy được kể như sự công chính cho họ, là chúng ta đó. Anh chị em đến đây, anh chị em cầu xin gì? Anh chị em cầu xin được ơn chữa lành, không chối cãi được chữa lành, muốn được chữa lành thì chúng ta phải có cái yếu tố hay là cái chìa khóa mà chúng ta cứ nói đi nói lại hoài: lòng tin, tin tưởng, tín thác, hay là tin cậy, tín thác vào tình Chúa thương xót. Tin như thế nào? Để chúng tôi cứ lặp đi lặp lại điều này để anh chị em ý thức. Dầu muốn hay không, anh chị em đã có lòng tin rồi. Cho dẫu anh chị em không phải là người Công giáo đi nữa, cho dẫu anh chị em không phải là người Việt Nam, đến đây tôi thấy có các anh chị không phải là người Việt Nam ngồi đây suốt thánh lễ, người Phi Luật Tân hay là người Mễ ngồi suốt thánh lễ, có cặp vợ chồng, hai anh chị này sắp sửa có con rồi, tôi thấy cặp vợ chồng người Mễ đến đây nè, cái chị này chắc là mang thai nè, có lòng tin nữa, kính anh chị em. Dầu muốn hay không, chúng ta không có, không thể nào sống được nếu chúng ta không có lòng tin. Mà chúng ta đặt cái đối tượng niềm tin của mình là gì? Đối tượng chúng ta tin là ai? Anh chị em có thể tin vào bản thân mình, anh chị em có thể tin vào đời, vào người, và của cải, và quyền thế, và cái gì đó. Mỗi người có quyền chọn lựa. Ông Thánh Phaolô nói rằng đặt cái niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, đơn sơ thế thôi, là sự sống, là hơi thở. Hôm thứ hai chúng tôi có nêu lên một cái điều này, có nhiều người vẫn còn chưa có hiểu về cái con người của mình. Mình là người trời, mình ở trong đời, mình con người đó là người thuộc về trời ở trong đời. Mình có cái xác này nhưng mà cái hồn mình là thuộc về Chúa, bởi vì cái hồn mình đó được thánh khí của Thiên Chúa tác sinh, tức là cho cái sự sống, tạo nên cái sự sống khi mà Chúa hà hơi độ, là thổi thần khí vào mình. Anh chị em như vậy đó, anh chị em những người đang mang bệnh hay là yếu nhược, ngay cả cái tuổi già, tóc bắt đầu á, nó không phải là chỉ hoa râm mà thấy lấm tấm, mà càng ngày càng nhiều muối nhiều hơn là tiêu ha. Càng ngày càng nhiều, cái thân thể mình thấy nó tiêu tụy hay tàn tạ đó. Nhưng mà đúng lý ra, kính thưa anh chị em, chúng ta ở trong Chúa thì cái luật của thần khí của Chúa đó, nếu anh chị em đặt trót niềm tin cậy vào Chúa, anh chị em thấy rõ. Như hôm thứ hai chúng tôi nói, mình biết mình có cái hồn đó. Một cái thời gian rất là nhiều, tôi dành rất là nhiều thời gian để mà nói về hồn như thế nào. Bây giờ tôi nói về cái gốc của cái hồn. Cái gốc của cái hồn là cái gì? Cái gốc cái hồn á, chúng ta có thể, anh chị em nhìn lại trong một ngày qua hay là trong một tuần qua đó, có lúc nào mà anh chị em hoảng sợ, hoảng hốt, hay là căng thẳng, hay là có một cái sự chán nản á, buồn sầu, hay là có cái sự giận tức, hay là lo lắng. Tất cả những cái đó đó, nó có liên can đến cái việc mà chúng ta không lấy cái gốc, cái rễ của hồn mình, mình bám chặt vào trong thần khí thánh của Thiên Chúa. Cái gốc cái rễ đó là gì? Thưa ông Thánh Phaolô nói là chúng ta đang thiết lập luật đức tin. Hôm thứ hai chúng tôi nói rằng có hồn, rồi có vía, rồi có cái phách ha. Hồn, vía, phách. Phách là những gì anh chị em thấy bên ngoài đó. Phách là cái gì mình thấy bên ngoài. Cái vía là cái gốc. Do đó không phải là vô cớ hay là vô lý, người xưa Việt Nam ông bà nói rằng chết thì hồn về trời mà phách xuống dưới đất, vía xuống dưới đất ha. Vía xuống đất mà hồn về trời. Mà để có thể đó, để mà có thể hồn đó có sự sống đó, thì phải có thần khí thánh của Chúa. Cái gốc của mình đó phải bám chặt vào trong thánh khí của Thiên Chúa bằng cách đặt trót niềm tin vào Thiên Chúa. Là như thế nào? Như thế này đây. Những thực tại chân lý bất dịch đây rất là đơn sơ mà nhiều khi chúng ta không để ý thôi. Trở lại sách Khởi Nguyên, chúng ta chứng minh trở lại sách Khởi Nguyên đây. Ông Thánh Phaolô trở lại sách Khởi Nguyên, con người bị tước mất, bị cướp mất quyền sống bởi tội. Hay là chính con người làm cái việc này, con người cướp lấy quyền của Thiên Chúa, phạm cái tội là tội trộm cướp đó. Anh chị em biết cái tội nguyên tổ là tội trộm cướp, anh chị em biết điều đó. Và chứng minh Thánh Kinh, cái gì thuộc về Chúa muốn có đó thì phải xin, mà Chúa không cho thì không được lấy, mà mình lấy á thì mình phạm tội trộm cướp. Chúa nói Chúa cho hết tất cả mọi sự cai trị mọi loài thọ tạo, ngoại trừ cái này là của ta nè, con không được lấy, con không được ăn. Bà Eva nhìn thấy thèm thích rồi cướp lấy, quả cấm quả chết. Cái tội đó là cướp lấy quyền của Thiên Chúa, cướp lấy quyền phân biệt lành dữ thiện ác. Tội đó là tội ăn cướp đó, kính thưa anh chị em. Và khi mà mình cướp lấy quyền của Thiên Chúa thì mình tự mình tước lột mình ra khỏi cái quyền sống. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái con người này, đây á, chúng ta nói về vụ bà Eva nha. Và tại sao người Do Thái nói sau này là người đàn bà muốn được ưng cứu độ phải do người đàn ông? Đây là quan niệm người Do Thái chứ không phải là quan niệm của chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì ông Thánh Phaolô sau này nói rằng có không có sự phân biệt, có sự bình đẳng giữa nam nữ, phải không? Người ngoại là Do Thái, Hy Lạp hay Do Thái. Nhưng mà trong cái tư tưởng của người Do Thái đó, người đàn bà phạm tội, do đó người đàn ông cũng phải mang theo cái tội, giống như là thân thể mà mình mang ung thư. Thì á, một cái chỗ nào ung thư phổi thì toàn thân, hay là con người đó ung thư, hay là một con sâu làm sồ nồi canh, hay là một người trong làng, trong họ mình á, mà phạm pháp, phạm tội gì đó thì cả nhà, cả gia tộc á, đều phải xấu hổ. Hay là một người làm quan, cả làng được hưởng mà, phải không? Thì như vậy, cái quan điểm như thế. Thì bây giờ người đàn bà Eva phạm cái tội cướp lấy quyền của Thiên Chúa. Quyền làm gì? Quyền biết lành biết dữ đó. Thì bị tước khỏi sự sống. Chúng ta trở về với cái gốc là như thế này. Cái người đàn bà đó nghe quỷ, người đàn bà đó nghe lòng mình, nghe cái sở thích hay cái dục vọng của mình. Người đàn bà Eva đó nghe mình, nghe quỷ thay vì nghe Chúa. Cái gốc là cái chỗ đó. Nghe chưa đủ mà còn theo nữa, nghe theo. Vấn đề là chỗ này đây. Vấn đề cái chết đến là bởi vì mình nghe theo mình, mình nghe theo quỷ. Nhưng mà quỷ nó không làm cho mình, nó không chọn cho mình. Chính mình nghe rồi mình theo, rồi mình chọn theo cái lòng mình. Bởi vì quỷ nó gợi lên cái sở thích đó, hay là cái dục vọng đó trong lòng mình đó. Chọn một trong hai: một là nghe Chúa, hai là nghe mình. Cuối cùng quỷ nó không có trách nhiệm đâu, mình chọn. Quỷ nó gợi ý thôi. Chọn lấy quyền năng của Thiên Chúa đó, tước lấy, cướp lấy quyền của Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô trở lại với ông Abraham là tổ phụ. Abraham tổ phụ thì luôn luôn làm sao? Để cho Chúa và nghe tiếng Chúa, nghe tiếng Chúa và theo Chúa. Chúa bảo với Abraham: con bỏ quê cha đất tổ, con đi đến cái đất mà ta sẽ chỉ cho con. Nghe tiếng Chúa và theo Chúa. Nghe theo Chúa rồi á, Chúa ký kết một cái giao ước với Abraham: ta sẽ cho con là tổ phụ của một cái dân nó đông như sao trên trời và đầy nhiều như cát dưới biển. Và thậm chí á, Chúa còn nói như thế này: Abraham tin mà, tin vào lời Chúa nhé, tin vào lời Chúa. Và khi mà Abraham không có con thì mới lấy cái đứa con của lấy người nữ tỳ đó, sinh ra đứa con Ishmael đó, rồi Chúa mới ký kết nữa. Lúc đó Abraham già lắm rồi, ký kết nó bây giờ đây nè, ký kết là ta sẽ chu toàn cái lời hứa của ta, ngươi nghe nhé, ngươi theo á. Bây giờ cái dấu chỉ đây nè, dấu chỉ giao ước đó là ngươi cắt bì đi, ông cụ già phải đi cắt bì à, để chứng minh rằng Chúa giao ước đó và lòng tin của Abraham làm cho ông công chính. Ông cắt bì Ishmael, rồi ông cắt bì tất cả các gia nhân, những người đàn ông thanh niên trong cái gia tộc của ông, trong cái bộ lạc của ông, cắt bì hết. Mà lúc đó chưa có con nha, chưa có Isaac đâu. Ông nghe và ông theo. Tin là như vậy, tin là nghe theo. Mà nghe theo tiếng Latin là gì? Obia, tức là sao? Là vân phục đó. Tiếng Anh là obedience. Nghe mà nghe một cách chăm chú, nghe đến mức độ cái hồn của mình nó trở nên một với điều mình nghe. Mình thuộc về nó, mình trở nên nó. Nghe đến mức độ đó, kính thưa anh chị em, cái đức vân phục là cái chỗ đó đó. Mình có cái niềm tin, nhưng mà tin đến mức độ mình theo, mình trở nên một với điều mình theo. Như bà Eva nhìn lên quả cấm, rồi bà nghe, bà thấy đó, rồi bà trở nên một với quả cấm, với cái quyền của Thiên Chúa đó. Bà tước lấy, tự động tước lấy. Chúa đâu có cấm cản, Chúa không cản trở, Chúa để cho chọn lựa đó. Chúa nói cái lời đó, nghe lời Chúa mà làm á thì sống, mà không nghe lời Chúa mà làm theo ý mình, chết. Cuối cùng người đàn bà nghe theo lòng mình, Satan gợi ý đó, không vâng phục hay là không vâng lời là cái chỗ đó. Khi mà nói đến cái việc mà thiết lập cái luật đức tin là chỗ này đây, nghe và theo Chúa thay vì nghe và theo mình. Cuối cùng cuộc chiến khốc liệt nhất không phải giữa ta với đời, giữa ta với người, giữa ta với mình, với tôi, mà cuộc chiến khốc liệt nhất là giữa ta với trời, giữa tôi với trời. Tôi nghe ai? Tôi nghe tôi hay tôi nghe trời? Abraham nghe Thiên Chúa, theo Thiên Chúa, thực hành, thực hiện những gì Chúa truyền. Cuối cùng sinh ra đứa con, Chúa bảo đem tế, xác tế cho ta. Abraham vẫn làm, nghe và làm theo, mặc dù trong trí không hiểu được. Nếu mà anh chị em đến đây lấy cái trí khôn, cái trí thức mình ra, mình đặt vấn đề, mình sẽ thách thức Chúa. Chúa vô lý, Chúa rất là vô lý, Chúa mâu thuẫn, là Chúa tàn nhẫn. Bởi vì Chúa bắt Abraham đem con ruột của mình, cái người con duy nhất sinh ra để mà làm tổ phụ của các dân tộc đó, bởi vì Chúa bảo đi giết nó đi để xác tế. Nếu mà anh chị em á nghe cái đoạn này, đoạn thánh kinh này, mà anh chị em nghe theo cái lối của mình, cái trí khôn của mình không hiểu được đâu. Abraham thấy vô lý nhưng mà vẫn theo, nghe và theo và làm. Đó là tin, đó là tổ phụ của những người có lòng tin. Cuối cùng không phải là cắt bì bên ngoài, nhưng mà đây là cắt bì trong tim, tức là hoán cải. Thay vì nghe những gì ở ngoài đời, mình nghe Thiên Chúa trong lòng mình. Giữa cái sự khác biệt giữa tội nhân và thánh nhân hay tại một chỗ thôi, nghe ai? Nghe Chúa hay là nghe mình? Bây giờ tôi xin anh chị em đó, khi mà anh chị em đến đây, chúng ta học đến đây rồi, thì chúng tôi xin anh chị em lắng nghe tiếng lòng của mình, coi Chúa nói gì, Chúa đã làm gì cho mình. Anh chị em có thể làm chứng cho Chúa được hay không? Những ai ở đây hay là đến đây thường xuyên, hay là những người đến đây mà được ơn lành của Chúa, có ai muốn làm chứng cho Chúa? Thấy Chúa làm gì cho mình trong những ngày qua, có thể là 5 phút, tối đa là 7 phút để tôi cầu nguyện, và sau đó tôi sẽ đi làm việc. Tôi xin anh chị em điều này, anh chị em đến trước lễ, cứ bắt đầu từ 5 giờ là tâm trí tôi ở trong thánh lễ, rồi sau lễ là chúng tôi cho đến 12 giờ khuya là trong cái công việc soạn bài giảng hoặc là làm TV radio. Do đó anh chị em muốn gặp riêng nên gặp buổi sáng, còn buổi chiều để dành cho tôi, để tôi ở với Chúa. Anh em nào muốn làm chứng cho Chúa, kính mời anh. Kính mời anh giới thiệu quý danh, anh từ đâu đến, thành phố nào, và Chúa đã làm gì cho anh, anh có vấn đề gì? Kính mời.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đồng dân Chúa. Con tên là Quang, ở thành phố Westminster. And, con đến đây là để con hàng ngày để con thờ phượng Chúa. Và con lên đây làm chứng Chúa là trong 6 tháng vừa qua thì con có phát giác được là con có một bệnh tiểu đường. Thì con nó nằm mất rất là tinh thần, con nó xuống ghê lắm. Thì con cũng có gặp cha và để nhờ cha cầu nguyện cho con, và đồng thời con cũng cầu nguyện đến với Chúa. Thì họ cho biết là số tỷ số đường con rất là cao, khoảng 3, khoảng 300 mấy, 301. Dạ vâng.
Có thể chết bất đắc kỳ tử.
Dạ thưa, họ bắt con là không được ăn cơm, không được ăn tinh bột. Nhưng mà con không nghe họ, con vẫn ăn bình thường.
Vâng,
ăn cơm bình thường, ăn tất cả mọi thứ luôn, không có cử điều gì hết. Và thì con cứ xin Chúa, và sau khi khoảng 6 tháng sau thì con đi thử lại. Thì cái ông bác sĩ ông nói là, con hỏi ông là cái bệnh tiểu đường tôi còn không? Cái ông nói là tôi đâu thấy anh bệnh tiểu đường đâu, tôi thấy anh bình thường thôi à, chứ không bệnh tiểu đường gì hết. Nó nói ông có kỹ rồi không, ông có chắc không? Cái ông bác sĩ ông có nói chứ tại sao anh hỏi vậy? Tại vì người ta không có, người ta mừng, tại sao anh lại hỏi vậy? Nó tại hồi xưa tôi bị mà bây giờ tôi không có bị. Hỏi uống thuốc gì nữa, tôi không uống thuốc gì hết á. Cái ông nói tại sao uống thuốc mà hết? Nói tại con đi cầu nguyện. Thì coi như ngày hôm nay là con trở lại bình thường, tất cả mọi thứ là không có, coi sức khỏe vẫn tốt, không có gì hết.
Vâng, dạ. Xin tạ ơn Chúa, xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay cảm ơn Ngài. Cảm ơn anh.
Có những người Chúa chữa nhưng mà nghe một thời thôi mà không theo, nó trở lại, cho nên tiếp tục nghe theo Chúa, vâng phục Chúa. Tôi thấy có những người như vậy đó, Chúa chữa cho mấy năm trời là cái không nghe theo, nhưng mà không được ý lại ý mình được Chúa chữa lành thì mình phải gìn giữ sức khỏe của mình, biết những cái gì nó hại mình, những cái chất độc, độc tố đưa vào trong thân thì chúng ta cũng phải tránh, bớt ăn những cái gì gây hại cho mình. Mình tin, mình theo, mình vâng, mình phục đó, nhưng mà đồng thời cũng phải khôn ngoan trong việc chúng ta ăn uống để gìn giữ sức khỏe.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.